Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Bạo động ở Jerusalem tiếp diễn, kinh tế Trung Quốc chậm lại, bão Copo hoành hành Philippines.
Ngoại trưởng John Kerry hoạch định các cuộc đàm phán đa phương về chuyển tiếp chính trị ở Syria.
Các quan chức cấp cao của Iran cũng như đại diện của nhóm bao gồm Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Mỹ nói các bên đang bắt đầu tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria và sự can dự của Nga ở nước này chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Thông tín viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Trong khi đó, tàu sân bay của Mỹ và Nhật biểu dương lực lượng ở ngoài khơi Nhật Bản. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran tiến triển hôm nay với cuộc họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp phụ trách giám sát đôi bên thực thi thỏa thuận. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Các quan chức cấp cao của Iran cũng như đại diện của nhóm bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Đức và Liên hiệp châu Âu trở lại Vienna ngày hôm nay, nơi mà hồi tháng 7 họ đã đạt được đồng thuận về việc giới hạn chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Cuộc họp diễn ra tiếp theo ngày gọi là ngày thực thi hôm qua, khi các bên chính thức có các bước đi nhằm triển khai thỏa thuận. Ủy ban dự kiến sẽ gặp nhau 4 lần một năm và sẽ thảo luận các vấn đề như thiết kế, chuyển đổi, lò phản ứng nghiên cứu nước nặng ở Iraq, các dự án ở cơ sở Fort Drum và bất kỳ các vấn đề nào phát sinh từ việc tiến hành dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Đó cũng là nơi đầu tiên để các bên thông báo bất kỳ sự vi phạm thỏa thuận nào và tìm cách giải quyết các vấn đề. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua cho hay đã yêu cầu chính phủ Mỹ chuẩn bị dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, cũng như yêu cầu người Iran bắt đầu trách nhiệm dỡ bỏ hàng nghìn máy ly tâm và giảm đáng kể kho uranium của Iran, cũng như dỡ bỏ tâm của lò phản ứng Iraq. Ông Obama nói, xin trích, tôi hoan nghênh bước tiến quan trọng này và chúng ta cùng với các đối tác giờ phải tập trung vào việc quan trọng là triển khai toàn bộ giải pháp toàn diện giúp giảm bớt quan ngại của chúng ta về chương trình hạt nhân của Iran này. Liên hiệp châu Âu cũng đã thông qua dự luật ngày hôm qua cho phép các quốc gia thành viên bắt đầu xem xét việc chấm dứt các lệnh trừng phạt. Nhưng Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier dự đoán rằng các biện pháp trừng phạt sẽ tiếp tục cho tới khi nào Iran chứng tỏ tuân thủ các cam kết đã ký. Ông Steinmeier nói, xin trích, chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra trước cuối tháng Giêng. Vấn đề đặt ra hiện nay là liệu Iran có thể chứng tỏ rằng nước này có thể thực thi đầy đủ các cam kết của mình hay không. Trong những ngày qua, các quan chức Iran gợi ý rằng nước họ có thể đáp ứng các yêu cầu vào cuối năm nay. Bà Reva Bala, chuyên gia phân tích của tổ chức Stratfor, nói rằng nếu Iran có thể đáp ứng các điều kiện dẫn tới việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt, nước này có thể khôi phục nền kinh tế của mình. Bà nói, xin trích, điều đó có nghĩa là khoảng 40 tới 50 triệu thùng dầu mà Iran hiện có trong kho sẽ được bán ra thị trường. Như ông Ian Berman, phó chủ tịch của Hội đồng Chính sách Đối ngoại Mỹ nói rằng, trong khi các quan chức Iran làm việc để đưa các điểm hạt nhân vào khuôn khổ tuân hành, họ sẽ phải thuyết phục những nhân vật theo đường lối cứng rắn của nước này. Họ sẽ phải thuyết phục các cử tri của mình rằng nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không thay đổi bản chất hay tư tưởng vì thỏa thuận đó, ông nói. Ông Berman cũng nói rằng hiện có quan ngại về việc liệu Iran có tiếp tục tuân thủ thỏa thuận một khi nước này gặt hái được các lợi ích từ việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt hay không.
Một thanh niên Israel gốc Ả Rập 21 tuổi, trang bị súng và dao, tấn công người Israel tại một trạm xe buýt chính ở Beersheba ngày hôm qua, làm thiệt mạng một binh sĩ Israel và gây thương tích cho 10 người khác trước khi bị cảnh sát bắn chết. Đây là vụ tấn công đơn lẻ đẫm máu nhất trong hơn 2 tuần bạo động của người Palestine chống lại người Israel, khiến 8 người Israel và 41 người Palestine tử vong. Một nhân chứng địa phương tên Sima Khoshvi ca thắng. Bà nói, tôi có cần phải sống trong một thế giới mà sợ sệt khi ra khỏi nhà để đi học, đi làm hay đi mua sắm hay không? Mọi thứ thật đáng sợ. Tôi chỉ muốn cảnh sát phải có thêm hành động và phải tăng cường sự hiện diện an ninh. Một di dân người Eritrea bị cảnh sát Israel bắn vì lầm tưởng là kẻ tấn công thứ nhì đã tử vong ngày hôm qua. Cảnh sát bắt đầu dựng một tường chắn giữa khu dân sinh Amon Hanathif của người Do Thái và ngôi làng Jabal Mukaber của Palestine tại Đông Jerusalem để ngăn xảy ra thêm rắc rối. Một cư dân ở Đông Jerusalem tên Anna Mata phát biểu.
Ông nói, cách mô tả đúng nhất, đây là một bức tường kỳ thị chủng tộc.
Đã có một bức tường kỳ thị chủng tộc giữa chúng tôi với bờ Tây, giờ đây lại có thêm một bức tường phân biệt chủng tộc ở Jerusalem. Họ muốn phân cách cư dân Jerusalem. Họ đã phân cách chúng tôi, những người Palestine ở bờ Tây với những người ở Jerusalem. Giờ đây, họ đang tìm cách ngăn cách cư dân của Jerusalem giữa khu dân sinh Jerusalem với thành phố Thánh Địa và đền Al-Aqsa. Làn sóng các cuộc tấn công của người Palestine nhắm vào người Israel khởi sự khi tin đồn lan ra trên khắp các khu vực của người Palestine rằng Israel đang âm mưu thôn tính một địa điểm ở phía đông Jerusalem, linh thiêng đối với tín đồ Hồi giáo và Do Thái giáo. Người Hồi giáo gọi đây là đền Al-Aqsa và người Do Thái gọi là đền Mount. Phía Israel mạnh mẽ bác bỏ tin cho rằng họ có kế hoạch thay đổi các luật lệ lâu nay quy định ai có thể và ai không thể thờ phượng tại địa điểm linh thiêng này. Tuy nhiên, điều đó không xoa dịu được cơn thịnh nộ của người Palestine. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố, các cuộc tấn công nhắm vào thường dân vô tội trong sinh hoạt thường nhật là hành động quá đáng, không thể biện minh. Tuy nhiên, ông Kerry tránh không quy trách nhiệm trực tiếp cho bên nào trong vụ bùng nổ bạo động gần đây. Tuần này, ông Kerry dự kiến sẽ họp riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết trong tuần này ông sẽ họp với các nhà lãnh đạo của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Jordani để thảo luận các phương án tái khởi động tiến trình đem lại một giải pháp chính trị cho tình hình ở Syria. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Trong một chuyến thăm Tây Ban Nha, ông Kerry tuyên bố Hoa Kỳ muốn tránh sự sụp đổ hoàn toàn của Syria và ông sẽ chỉ dựa các cuộc đàm phán với sự trông đợi là tất cả các bên sẽ tìm cách hiểu rõ hơn các phương án đó là gì và cách thức xúc tiến ra sao.
Everybody, including the Russians and the Iranians,
tất cả mọi người, kể cả phía Nga và Iran, đều nói rằng không có giải pháp quân sự. Vì thế chúng ta cần phải bắt đầu xem xét nỗ lực tìm ra một giải pháp chính trị. Đây là một tai họa cho nhân loại, đe dọa đến sự toàn vẹn của cả một nhóm nước trong khắp khu vực.
Nga đã tiến hành các cuộc không kích trong 3 tuần lễ để hỗ trợ cho quân đội Syria trong khuôn khổ một chiến dịch đã khơi ra sự chỉ trích gay gắt từ phía Hoa Kỳ và các nước khác cho rằng lực lượng Nga chủ yếu nhắm mục tiêu vào phe nổi dậy chứ không phải vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông Kerry nói nếu Nga chỉ có mặt ở đó để nâng đỡ cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad thì họ sẽ chỉ lôi cuốn thêm các phần tử chủ chiến vào cuộc giao tranh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói tiếp.
If on the other hand, Russia is there,
Nếu mặt khác, Nga có mặt ở đó để giúp ông Assad tìm ra một giải pháp hướng tới một giải pháp chính trị cũng như chống lại Daesh và chủ nghĩa cực đoan thì sẽ có thể có một con đường rất khác.
Daesh là tên tắt tiếng Ả Rập của nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Kerry gọi luồng dân di trú ồ ạt bỏ chạy qua châu Âu, nhiều người từ Syria, là một sự kiện chưa từng có trong thời cận đại và ông cho rằng có nguy cơ thực sự là sẽ có thêm nhiều người nữa đi theo con đường đó nếu bạo lực ở Syria tiếp tục. Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận gần 4,2 triệu người Syria đi tị nạn ở các nước láng giềng với hơn 2 triệu người riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách các vấn đề Âu Châu và Âu Á sẽ họp ở Ankara trong ngày hôm nay với các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về vụ khủng hoảng người tị nạn, cũng như về liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Ông Kerry cũng thảo luận về tầm quan trọng cấp thiết của việc ngăn chặn những người tìm cách đến Syria để tham gia phe chủ chiến và nói rằng Hoa Kỳ cùng các nước khác đã có thể ngăn nhiều chiến binh thực hiện chuyến đi đó. Vấn đề cũng là một trọng điểm ở Anh Quốc với Thủ tướng David Cameron sắp loan báo các biện pháp mới vào ngày hôm nay để tìm cách ngăn chặn các thiếu niên gia nhập hàng ngũ cực đoan. Kế hoạch bao gồm việc để cho phụ huynh được xin bãi bỏ sổ thông hành của các thiếu niên 16 và 17 tuổi nếu họ lo ngại rằng con em họ có thể đi tới Syria hay Iraq. Kế hoạch cũng cấm bất cứ ai bị cáo buộc về các tội phạm khủng bố hoặc hoạt động quá khích, không được làm việc với trẻ em và những người dễ bị tác động. Văn phòng của Thủ tướng Cameron viện dẫn các số liệu của cảnh sát cho thấy đã có 338 vụ bắt giữ trong năm ngoái có liên quan đến chống khủng bố, với 157 vụ có liên hệ đến Syria và 56 vụ có liên quan đến những người dưới 20 tuổi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Hàng không mẫu hạm Mỹ, Nhật và đồng minh biểu dương lực lượng. Hoa Kỳ và Nhật Bản hôm qua phô trương lực lượng hải quân giữa lúc căng thẳng tăng cao trong Biển Đông vì những hành động của Trung Quốc nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền của nước này tại đây. Bản tin của The Daily Mail của Anh hôm nay tường thuật rằng sự xuất hiện của đoàn tàu chiến hùng hậu gồm tàu sân bay, tàu khu trục và tàu ngầm tập trung ở ngoài khơi Nhật Bản là một tín hiệu cho thấy sự tham gia sâu rộng hơn của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Đây cũng là lần đầu tiên Nhật Bản phô trương các thiết bị quân sự của nước này kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe được các nhà lập pháp phê chuẩn đạo luật quốc phòng mới, cho phép các binh sĩ Nhật được chiến đấu ở nước ngoài để bảo vệ các đồng minh. Hành động phô trương lực lượng của các đồng minh của Mỹ diễn ra giữa lúc quan hệ giữa nhiều nước Đông Nam Á với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc đang trở nên ngày càng căng thẳng. Trung Quốc trước đó đã bày tỏ quan ngại về việc Nhật Bản thay đổi chiến lược quốc phòng. Hành động này cũng diễn ra giữa lúc Mỹ đang có kế hoạch tiến vào vùng biển tranh chấp nơi mà Trung Quốc đã xây nhiều đảo nhân tạo và các căn cứ quân sự tại đây. Trong một bài diễn văn, đọc sau một cuộc biểu dương lực lượng hải quân, Thủ tướng Shinzo Abe nói với các thủy thủ Nhật rằng hãy chuẩn bị để tham gia các sứ mạng tương lai và tiếp tục bảo vệ nền hòa bình của đất nước. Thủ tướng Abe trở thành vị Thủ tướng Nhật đương nhiệm đầu tiên bước lên tàu sân bay của Mỹ khi ông tham quan tàu USS Ronald Reagan đậu tại căn cứ hải quân Yokosuka thuộc tuần Kanagawa, Nhật Bản. Tàu Izumo là tàu chiến lớn nhất của hạm đội Nhật Bản kể từ sau Thế chiến thứ hai. Tàu sân bay trực thăng này dài 248 mét, được hạ thủy từ tháng 5, là ví dụ điển hình cho thấy là Nhật Bản đang mở rộng hoạt động ở nước ngoài kể từ khi đạo luật quốc phòng được Quốc hội nước này thông qua. Tàu Izumo có khả năng chứa 28 máy bay, 400 quân và 50 xe vận tải. Hôm 18 tháng 10, hãng tin UPI tường thuật về hành động biểu dương lực lượng hải quân của các đồng minh, nói ngoài các tàu chiến Mỹ, Nhật, còn có các chiến hạm đến từ Ấn Độ, Nam Triều Tiên, Australia và Pháp. Tổng cộng có tất cả 50 tàu và 61 máy bay tham gia cuộc diễn binh lực lượng, vốn được tổ chức mỗi 3 năm một lần. Malaysia bày tỏ sự phẫn nộ về hành động khiêu khích của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Tư lệnh các lực lượng vũ trang Malaysia Zulkifli Motzin cực lực đả kích hành động khiêu khích vô căn cứ của Trung Quốc trong Biển Đông trong một phát biểu hiếm hoi của Malaysia về cuộc tranh chấp này. Kuala Lumpur trước đây vẫn tỏ ra thận trọng về các hoạt động của Trung Quốc trong Biển Đông. Bản tin của International Business Times hôm 18 tháng 10 dẫn lời phát biểu của ông Zulkifli Motzin tại một diễn đàn an ninh tổ chức tại Bắc Kinh, đề cập tới hành động ngang ngược của Trung Quốc trong việc xây dựng các đảo nhân tạo. Trang mạng Channel News Asia cũng tường thuật về lời chỉ trích hiếm hoi của Malaysia liên quan tới ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Hishamuddin Hussein, nói nước ông hy vọng rằng Trung Quốc sẽ ngồi vào bàn đàm phán để đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, vì đây, theo ông, là cách tốt nhất để có thể giải quyết tranh chấp lãnh thổ trong khu vực. Bắc Kinh đã tìm cách trấn an rằng các công trình xây cất của họ là nhằm phục vụ các mục đích dân sự, nghiên cứu hàng hải và tạo điều kiện cho giao thông hàng hải cũng như bảo đảm an toàn trong khu vực. Ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của người đứng đầu chính phủ Việt Nam, đã trở thành bí thư tỉnh ủy trẻ nhất Việt Nam sau khi ông được bầu vào vị trí này ở Kiên Giang hôm 16 tháng 10. Trước đó, ông Nghị, 39 tuổi, là phó bí thư tỉnh ủy và từng giữ kỷ lục thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam. Ông nhậm chức thứ trưởng Bộ Xây dựng từ cuối năm 2011 khi mới 35 tuổi. Trả lời báo chí Việt Nam lúc đó, ông Nghị khẳng định rằng thành công của ông là nhờ truyền thống của gia đình và nỗ lực của bản thân. Hồi đầu năm ngoái, người từng tu nghiệp ở Mỹ đã được điều động về làm phó bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Trong khi đó, em trai của ông Nghị được tái bầu vào ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Minh Chiết, 25 tuổi, tiếp tục nắm giữ kỷ lục là người trẻ nhất trong số 55 tỉnh ủy viên Bình Định sau khi được đưa về tỉnh này vào năm ngoái. Trong một diễn biến khác có liên quan tới sự thăng tiến của các con của các quan chức Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên phó bí thư Đà Nẵng, được bầu giữ chức vụ bí thư tỉnh trong 5 năm tới. Ông Anh cũng sinh năm 1976, cùng tuổi với con cả của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và cũng có học vị tiến sĩ. Cựu phóng viên này là con trai cả của nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có bí thư thành ủy và ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị Việt Nam phân công chỉ đạo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Theo tin cho hay, thì tân thành ủy sẽ là một Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam và sẽ được Bộ Chính trị Việt Nam chỉ định sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 dự kiến diễn ra vào đầu năm sau. Hồi đầu tháng này, ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi, con của bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, đã được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh này, gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, cũng như được mổ xẻ nhiều trên báo chí Việt Nam. Mới đây nhất, ông Bảo cũng đã trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Tai nạn nổ bình ga làm hai người thiệt mạng ở Sài Gòn. Hai người đã thiệt mạng trong ba vụ nổ bình ga xảy ra tại một nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm qua, theo tin của Xinhua và Web India. Vụ nổ xảy ra sau khi nhân viên của một công ty khí đốt trạc bình ga tại nhà hàng này. Chủ tiệm, 43 tuổi, và con gái của bà, 13 tuổi, bị thiệt mạng trong tai nạn này. Tại Việt Nam, khoảng 2.342 trận hỏa hoạn và vụ nổ đã xảy ra, khiến cho 70 người thiệt mạng và 245 người khác bị thương nội trong 9 tháng đầu năm nay, theo các dữ liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Trị giá tài sản bị thiệt hại trong các đám cháy và vụ nổ này được ước lượng lên tới 37,1 triệu đô la, theo tin của trang mạng Web India.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, hôm qua Bắc Triều Tiên đã bác bỏ việc nối lại các cuộc đàm phán quốc tế nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân và thay vì thế kêu gọi Hoa Kỳ thương lượng một hòa ước chính thức. Minh Phượng và Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Đề nghị hòa ước nằm trong khuôn khổ một đáp ứng của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên trước các nhận định của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hôm thứ Sáu tại Washington. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nam Triều Tiên tuyên bố họ sẵn sàng tiếp xúc với Bình Nhưỡng nếu nước này đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân. Trong một thông cáo do Thông tấn xã Trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên đưa ra và được đọc một phần trên đài truyền hình nhà nước KRT, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên nói các nỗ lực tập trung đặc biệt vào các cuộc đàm phán giải giới hạt nhân quốc tế đã thất bại. Bắc Triều Tiên đã đồng ý giải thể chương trình vũ khí hạt nhân để đổi lấy viện trợ kinh tế, bảo đảm an ninh và cải thiện quan hệ ngoại giao, theo một thỏa thuận chung năm 2005 giữa 6 bên trong vùng gồm Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản. Nhưng Bình Nhưỡng đã không tôn trọng cam kết và đã tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân vào những năm 2006, 2009 và 2013, tất cả đều gây phương hại đến thỏa thuận và đưa đến hậu quả là các biện pháp chế tài do Liên Hiệp Quốc áp đặt đối với Bắc Triều Tiên. Theo quan điểm của Bình Nhưỡng, các chính sách thù nghịch và những hành động khiêu khích của Hoa Kỳ, trong đó có cuộc thao diễn quân sự hỗn hợp ở quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên, đã gây băng giá, bầu không khí và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao, Bình Nhưỡng nói cách tốt nhất để tiến tới là Washington thương nghị một hòa ước để thay thế cho Hiệp định Đình Chiến năm 1953 đã kết thúc chiến tranh. Trên nguyên tắc, Bắc và Nam Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh theo Hiệp định Đình Chiến ký năm 1953 với Hoa Kỳ, đưa đến việc lực lượng Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn cho miền Nam và Trung Quốc chống lại miền Bắc. Theo Bình Nhưỡng, một hòa ước cũng khẳng định rõ rằng tiếp tục gia tăng áp lực ngoại giao và chế tài sẽ không đưa Bắc Triều Tiên đến bàn thương nghị. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 18 tháng 10 nói, nếu Hoa Kỳ nhất mực theo một con đường khác, bán đảo Triều Tiên sẽ chỉ thấy phương tiện ngăn cản hạt nhân vô giới hạn của chúng ta được củng cố thêm. Ông Trương In-mun, một nhà khoa học chính trị của trường đại học Yonsei, lâu nay vẫn thẳng thắn bênh vực việc thương nghị một hòa ước với Bắc Triều Tiên.
Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân của họ, trừ phi các quan ngại về an ninh được giải quyết. Và cách tốt nhất để giải quyết mối quan ngại an ninh đó là có một hình thức đàm phán nào đó có liên quan đến việc thiết lập một chế độ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Ông Moon cho rằng bây giờ là lúc thử một sách lược giao tiếp nhân thái độ hợp tác mới đây của Bình Nhưỡng trong việc tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình trong tuần này và quyết định tạm ngưng đe dọa phóng một hỏa tiễn tầm xa.
Bắc Triều Tiên đã cho thấy thái độ tự chế và vì vậy sẽ rất có ích nếu Hoa Kỳ có thể đưa ra một hình thức củng cố mục tiêu nào đó đối với Bắc Triều Tiên.
Đương nhiên, việc thương nghị một hòa ước sẽ cực kỳ phức tạp trong bối cảnh cả Nam và Bắc Triều Tiên vẫn còn duy trì lời khẳng định chủ quyền trên toàn bán đảo Triều Tiên. Trong thông cáo, Bình Nhưỡng kêu gọi Washington thương nghị một hòa ước nhưng không đề cập đến sự tham gia của Seoul hay Bắc Kinh là các bên đã ký Hiệp định Đình Chiến năm 1953. Và những người hoài nghi thì cho rằng một hòa ước có thể gây thiệt hại cho liên minh giữa Seoul và Washington và đè nặng áp lực lên Hoa Kỳ phải giảm thiểu sự hiện diện quân sự ở Nam Triều Tiên, trong khi lại tưởng thưởng cho Bình Nhưỡng các quan hệ ngoại giao tốt hơn mà không hạ giảm mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Một hòa ước hợp thức hóa việc phân chia hai nước Triều Tiên cũng sẽ đi ngược lại với lời kêu gọi thống nhất trong hòa bình của Tổng thống Park như một giải pháp cơ bản để giải quyết vụ tranh chấp hạt nhân và đem lại hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên.
Phần tin quốc tế, kinh tế Trung Quốc trong quý 3 năm nay chậm lại, chỉ tăng 6,9%. Đây là giai đoạn yếu nhất đối với nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới kể từ cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Các số liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố ngày hôm nay đánh dấu lần đầu tiên tỷ lệ tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm xuống dưới mức 7% tính từ quý 2 năm 2009 khi rớt xuống mức 6,2%. Cục Thống kê nói, sản lượng từ các nhà máy chỉ đạt 5,7% trong tháng 9 vừa qua, thêm một dấu hiệu nữa cho thấy là kinh tế Trung Quốc đang chậm lại. Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 25 năm do nhu cầu thế giới về hàng xuất khẩu yếu đi, cho dù Bắc Kinh đã cắt giảm lãi suất 5 lần kể từ tháng 11 năm ngoái và đã gia tăng chi tiêu vào cơ sở hạ tầng. Vụ sụp đổ thị trường chứng khoán gần đây và việc Trung Quốc bất ngờ hạ giá đồng nhân dân tệ góp phần làm cho tình hình thêm phức tạp. Một phát ngôn nhân của Cục Thống kê nói với báo giới tại Bắc Kinh rằng kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với một số áp lực đi xuống, trong lúc Bắc Kinh đang chuyển đổi từ một nước dựa vào xuất khẩu sang một nền kinh tế dựa trên nhu cầu tiêu dùng. Doanh số bán lẻ trong tháng 8 tăng trưởng với tỷ lệ thường niên là 10,9%. Đầu tư tài sản cố định, vốn là thước đo chi tiêu của nhà nước vào cơ sở hạ tầng, tăng trưởng lên 10,3% tính từ tháng Giêng tới tháng 9 năm nay. Hai người được xác nhận tử vong và hàng chục ngàn người khác bị thất tán khi trận bão Kopu ập vào miền Bắc Philippines hôm qua. Cơn bão dần suy yếu khi đi vào bờ nhưng vẫn gây mất điện và phá hỏng các đường dây liên lạc với các đợt gió mạnh và những trận mưa tầm tã có thể kéo dài tới thứ tư tuần này. Giới hữu trách cho hay một thiếu niên 14 tuổi bị thiệt mạng tại vùng ngoại ô thủ đô Manila hôm qua vì cây ngã vào nhà và một phụ nữ 62 tuổi tử vong vì tường bê tông đổ sụp đè trúng tại một tỉnh phía bắc thủ đô. Hàng chục ngàn cư dân đang bị mất điện và một số khu vực đang chìm trong nước lũ. Cơn bão cũng làm gián đoạn các chuyến bay cùng các chuyến thuyền bè xuyên suốt hòn đảo chính ở phía bắc là đảo Luzon. Dự báo bão Kopu sẽ lưu lại đảo Luzon vài ngày do ảnh hưởng một khu vực áp suất cao ở phía bắc và một trận bão khác ở tây bắc Thái Bình Dương. Giới chuyên môn dự báo rằng trong vài ngày tới Philippines sẽ hứng chịu tới 600mm vũ lượng từ cơn bão Kopu. Vài ngàn di dân hôm nay còn bị kẹt trên đường biên giới giữa Croatia và Serbia. Họ đã phải ngủ ngoài trời lạnh lẽo, không đủ lương thực sau khi Hungary cho đóng cửa khẩu băng vào Croatia tối hôm thứ Bảy. Ngày hôm qua, khoảng 2.000 người đợi bên trong những chiếc xe buýt không có máy sưởi chờ được đi vào Serbia trong cuộc hành trình tiến tới Liên hiệp châu Âu. Kể từ khi Hungary đóng cửa khẩu băng vào Croatia, các chuyến xe buýt giờ đây phải buộc đi một lộ trình dài hơn thông qua ngã Slovenia. Slovenia đã quyết định hạn chế số lượng di dân nhập cảnh mỗi ngày.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.